Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Vô minh khơi dòng suối mát nối tình chúng sanh, vượt về cho đất thêm lành, cho hoa thêm duy, cho cành trổ bông. Vượt về con cá ra sông, chim về tổ ấm mát đồng đua non. Vượt về an trú trong lòng, tham si sân hận không còn chỗ xanh. Vượt về cho hết chiến tranh, hoa sen nở khắp đất lành năm châu. Vượt về vui hết khổ đau, đông tay gần lại tình sâu đạo.
Chỉ có một thể tinh như thế mà đã hàm chứa đầy đủ tam bảo, tam tạng, tam học và linh tuệ, để củng cố niềm tin của người học Phật mà nói nhất là người niệm Phật của chúng ta. Và khi ta làm, ta cảm thấy sợ như là thiếu sót hoặc là nó không đầy đủ như thế nào đó, trong tâm ta luôn cảm thấy phân vân. Một cái điều mà hôm nay, chiều nay tôi cũng nói với các vị, đó là trong ngay một câu A Di Đà Phật, các vị đã thực tiễn đầy đủ 6 đến 3 lần. Nếu như ngày hôm nay với sự chia sẻ này mà các vị chưa đủ niềm tin đối với Phật pháp thì không biết phải nói làm sao hơn nữa. Một bộ kinh mà đầy đủ tam tạng kinh điển, một bộ kinh mà đầy đủ cả tam bảo và đầy đủ cả tất cả giáo pháp mà Đức Thích Ca Mâu Ni đã Phật, Mâu Ni Phật đã nói suốt 49 năm. Và chiều nay chỉ một câu A Di Đà Phật mà các vị đã thực tiễn đầy đủ 6 cái ba la mật. 6 cái ba la mật là phép tu của hàng Bồ Tát. Chính bởi vì chúng ta là những Bồ Tát ở tương lai, thì ngay bây giờ chúng ta tu tập là tạo ngay nhân Bồ Tát để thành tựu quả vị Bồ Tát ở tương lai. Nói ra thì các vị nghe sẽ thấy trùng trùng quá. Làm sao một câu A Di Đà Phật mà đầy đủ sáu cái la mật, ba la mật? Trong đó là gì? Sáu cái la mật có gì còn nhớ không? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã. Có chỗ gọi là trí tuệ. Thật ra nếu như nói trí tuệ thì không đầy đủ được cái tính đức tính từ nơi tự tánh của mọi chúng sanh. Cái tri thức mà chúng ta học được từ nơi thầy dạy, những cái kiến thức mà ta học được từ nơi thầy dạy thì nó chỉ là tri thức, không phải trí tuệ. Còn cái hiển lộ mà từ nơi tu tập, từ cái tâm thanh tịnh của ta mà có được thì cái đó là trí tuệ, không gọi là tri thức. Nhưng cao hơn nữa, trong tự tánh của mọi chúng sanh đều tròn đầy sáng suốt, y hợp với nhau, không hề khác nhau. Mà trong kinh được nói là sanh Phật bình đẳng, có nghĩa là chúng sanh và Phật hoàn toàn như nhau. Cái tự tánh đó nếu là ở trong phiền não, nó bị chi phối trở thành biến dạng đi. Còn nếu là ở trong tâm thanh tịnh thì nó hằn tròn sáng. Chính vì trong nhà Phật chúng ta có nói là phiền não tức Bồ Đề. Nếu ta xa lìa những cái phiền não tham sân si mà ngày ta đang có thì ta không thể tìm được cái bản tâm thanh tịnh ở nơi chúng ta. Nên cái chỗ này ta không gọi là trí tuệ mà ta gọi là bát nhã. Vì cái tự tánh nó không hề bị nhiễm đục và cũng không hề không phải chịu đó tu tập mà có được. Như đồng tổ Huệ Năng đã nói, nào ngờ tự tánh vốn vị thanh tịnh. Để chúng ta đi vào chi tiết. Thứ nhất, vì sao gọi là niệm Phật là bố thí? Hàng ngày chúng ta sống trong phiền não, sống trong âu lo, sống trong sợ được, sợ mất. Mỗi tâm niệm của chúng ta, cái khởi tâm tâm niệm đều là sợ được, sợ mất. Chẳng hạn khi mọi người đều có quà mà chúng ta không có quà, cảm thấy ta không có quà, ta cảm thấy tâm mình không được vui. Và kèm theo đó là gì? Tự nghĩ rằng hôm nay mình không được hơn chẳng hạn. Và chính cái tâm niệm đó nó luôn nó sẽ lôi kéo mình dần sang bản tâm thanh tịnh của chính mình. Cái thứ nhất, nhất tâm niệm Phật. Nếu như chúng ta nhất tâm niệm Phật vậy thì ta còn phải lo cái phiền não hay không? Ta còn lo đến cái việc buồn phiền hay không? Hay là ta còn nhớ bận những cái chuyện dính mắt mà sáng nay trước khi vào đạo tràng ta gặp phải, nó còn hay không? Không còn. Vì vậy nhất tâm niệm Phật là buông xả dạng duyên. Mà buông xả dạng duyên có phải là bổ thí không? Xin thưa các vị, mình bố thí đây là bố thí cái phiền não, bố thí đi cái tham vọng và bố thí đi cái tự tin tự lợi ích kỷ của bản thân mình. Đó là chân thật bố thí. Các vị đã có nghe qua lần nào như vậy chưa? Không phải là bố thí đem một đồng tiền hay một bát gạo, bố thí cho một người nào đó là bố thí. Đó chỉ là nhỏ thôi. Mà chứ còn Bồ Tát muốn chúng ta phải chân thật đem cái phiền não tham sân si của mình bố thí đi. Như vậy nghe một câu A Di Đà Phật, chúng ta đã thực hành được bố thí và làm như trong thanh tịnh không có việc, thì ta đạt được ngay cả bố thí ba la mật. Vậy thì các vị thấy mình niệm Phật có thấp kém không?
Thank you.
đúng không nào? Thì khuyên các đồng tu bắt đầu từ lần sau ta đến đầu tràng cộng tu một ngày ăn lạc, thì bỏ điện thoại ở nhà, dứt khoát không mang theo. Cái ông bà của mình ngày xưa chả lẽ không có điện thoại rồi rồi sao, đúng không? Đó là cái điều mà tôi xin khuyên các vị. Cũng giống như mình lên Việt Nam Airlines, cô Tiến Duy nói này, đây là một chuyến bay không hút thuốc và không tốc. Thì bây giờ mình nói là mới mốt mình đề xuất là một ngày tôi bán lạc không điện thoại. Mình muốn nhẹ, mình muốn giảm sân thì cái gánh của thế gian này nó phải nhẹ đi đã. Cái gánh nó còn nặng quá thì làm sao mà giảm sân? Ai đà mà có xuống tiếp dẫn mình, nó còn nguyên một cái ban bệ lòng lòng sao đó. Ai đà nó kéo cái cung nổi. Lo nghĩ gì, lo nghĩ nói không biết hôm nay đứa cháu cố đi thi có đậu không, có cần thiết không? Đã lo cho con rồi, đã khóc, đã hết hơi hết sức rồi, mà bây giờ không biết đứa cháu cố nó thi không có đậu, có cần thiết không? Vô tới đậu tràng còn nói với đồng tôi, trời bảo biết không, sáng hôm nay tôi nghe cái tin mà cái bà bạn của cái bà bạn của bà bạn của bà bạn của tôi đó chết, nghe nó buồn làm sao. Nghĩa là bạn của người bạn của người bạn của người bạn á mà chết là mình cũng buồn á. Thì hỏi có phải là mình nhiều gì đến mức cỡ nào, có chỉ nghe cái người bạn thân mình á mà chết thì mình nghe mình cũng chạnh lòng. Cũng giống như cao bác nói, lái xe chiếc bộ sự đưa ra, đâu phải người thân lẽ đâu không bước, tưởng tội bất tiên đừng nghĩ lại, người đi rồi sẽ đến tiên ta. Có nghĩa là buồn không phải là buồn cho cái người đó, mà buồn cho kiếp nhân sinh nằm ở trong cái định lực sinh tử này mà buồn. Còn ông đó, ông ta lo quá là ông chỉ buồn cho ông, tại vì người khác chết rồi sẽ đến cái nằm. Một hôm đứng bên đường thì ông thấy người ta chết, cái ông ấy cũng khóc. Thì ta mới hỏi ông là, ủa ông này, cái người chết thì là bà con của ông à? Ông nói khóc. Ủa, không phải bà con ông mà sao ông khóc? Ông nói tôi buồn cho kiếp con người. Tôi buồn rồi đấy người ta. Người ta chết rồi cũng sẽ tới tiên thôi. Vì vậy nếu chúng ta muốn thành tựu thì phải buông bỏ dạng nhiên, mà buông bỏ dạng nhiên chính là thực hành bổ thí. Thế ra đây mà tôi với thầy lần sau mình tu tập là mình nói là một ngày tu tập an lạc không điện thoại thì như vậy nhất định sẽ được an lạc, tức là giảm bớt cái an lạc. Thì đó là xe thành gửi của lữ hành của thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt gì đây, nghĩa là đây là chiếc xe không thuốc. Kính mong coi như là các quý khách không thuốc ai không ai dám bước đâu. Cái điện thoại nó cũng nghiền thì điếu thuốc gì đó. Lâu lâu không biết gì, móc cái bấm 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 gì, bấm cho ai? Nó trở thành cái thói quen. Vì vậy, nhất tâm niệm Phật, buông bỏ dạng duyên chính là bồ đề. con phục chư phiền não, nghĩa là hàng phục tất cả các phiền não, chính là gì? Chị vợ, đúng không nào? Ta vào đạo tràng với một thân tướng trang nghiêm, trên người ta là pháp phục, trên cổ ta là cổ tràng hạt, nhưng tâm ta là hướng về Phật. Thân khẩu ý điều đoan chánh, tâm thì nhớ đến Phật, thân thì lại Phật, miệng thì niệm Phật. Có phải là chúng ta đã thấy rằng phiền não có ở trong lòng, nhưng phiền não nó có cơ hội chỉ khởi không? Rất ít chỉ khởi. Vậy thì tinh tấn niệm Phật, nhất tâm niệm Phật có phải là gì vậy không? Chính là gì vậy? Giới là sự ngăn ngừa để cho tâm ta loạn động, đừng để tâm ta được loạn động. Giới là rào cản để chúng ta đừng khởi niệm những cái niệm thương tổn cho chúng sanh, một cái niệm từ trước từ lời. Gần đây tôi dựng cái bộ đĩa không làm đẹp quốc gia, không nói xấu lãnh đạo tổ quốc, không được trốn thuế, không được phạm pháp luật. Có một lần đó nói chuyện với một anh công an ở Sài Gòn, ông anh đó là anh của đứa học trò tôi, thì anh cũng là làm huấn luyện liên tục bên công an thành phố. Thì tôi nói chuyện với anh là trong Phật pháp mà có nói một câu trong được hai chữ thôi mà đầy đủ ý nghĩa của một người trung quân ái quốc, đầy đủ trách nhiệm. Anh mới hỏi có sao? Nó nói có. Ở trong Bồ Tát giới kinh là giới kinh dành cho hàng xuất gia, Đức Phật có nói bất bán quốc chủ, bất tán quốc tặc, không được làm nhà quốc gia, không được nói xấu lên đầu nữa. Ông nói điều này mà Đức Phật có nói sao? Rõ ràng trong giới kinh, trong Bồ Tát giới kinh, Đức Phật đã nói cách đây 2500 năm. Vì ngày xưa Ấn Độ là một đất nước đa quốc gia, nhiều nước nhỏ, thì hàng tấn chúng đi đến đâu giảng kinh thuyết pháp chỉ cần vài trăm cây số là có thể qua một nước khác. Bộ phận người tu hành là chỉ chuyên nhất hoàn thiện chánh pháp, hoàn thiện đạo pháp, không được nói những gì được chính trị. Mình thấy Đức Phật vô cùng từ bi, vô cùng trí tuệ. Và trong kinh An Lạc là giới kinh dành cho hàng đại gia, Đức Phật đã nói hai câu: không được trốn thuế, không được phạm pháp luật. Thật ra Phật tử chúng ta đã nói là Phật tử mà ra đường chạy vô đèn đỏ có được hay không? Nhưng mà tôi thấy có nhiều người áo lam chạy vô đèn đỏ. Như vậy thì ta đã làm hư cái hình tượng như này. Người học Phật là gì? Phải diễn thân tác chất, lấy thân mình làm gương, chính mình phải làm gương tốt cho mỗi người học Phật. tùy cái phạm trù của giới. Tôi muốn nói rộng ra với một chút để cho đồng tu chúng ta có một khái niệm về giới. Mà giới của Phật là chuyển thói quen xấu thành thói quen tốt, nhưng chứ không phải là giới, nó mà là giới cấm. Cái vấn đề này trước đây tôi cũng đã chia sẻ, nhưng hôm nay tôi xin nhắc lại để đồng tu chúng ta nhớ. Nếu người học Phật không giữ giới thì không thể nào được định, mà không định thì không thể nào khai mở được trí tuệ, đúng không nào? Vì vậy cái thứ hai, nhất tâm niệm Phật hàng phục các phiền não chính là giữ giới. Vậy thì ngay học Phật, ngay cái niệm Phật đã là bố thí, đã trì giới rồi đó. Các vị có thấy là mình niệm Phật có thiếu kém không? Cái thứ ba, thứ ba là gì? Là nhẫn nhục. Vậy thì các vị có cảm nhận là mình đang nhẫn nhục không? Rõ ràng hôm nay ngồi vào đạo tràng, bỏ chân bỏ cảnh, ngồi đấy để mà niệm Phật đã là nhẫn nhục quá rồi chứ. Một việc vô cùng khó làm rồi đó chứ, đúng không nào? Thay vì hôm nay ta rảnh thì ta cũng đi chơi, ta rảnh ta mặc tình làm việc gì đó. Còn các ông ngồi đây thì lâu lâu ta cũng ăn ngủ nha, mà nhâm nhi giải sĩ tùy thích. Nhưng mà hôm nay đi về rồi đây ngồi nghiêm túc tinh tấn niệm Phật, như vậy thì chúng ta đã đang thành cái thận nhẫn nhục. Hơn nữa khi chúng ta vào đây nhất tâm niệm Phật vô tranh vô cầu thì chúng ta nhẫn nhục rồi. Chịu khó thay vì ở nhà cũng có giường có phòng để ngủ nghỉ, về đây đông người thì nằm cái chỗ nằm cũng không ra chỗ nằm, chỗ ngồi thì chật, không khí thì nóng nó thấp bức, mà ta vẫn có thể ngồi tinh tấn niệm Phật. Vậy thì không phải làm nhẫn nhục hay sao? Ta hạn chế tất cả những cái thói quen bình thường để yên vị mình đến tinh tấn niệm Phật. Vậy thì ta đã thực hiện được cái hạn nhẫn nhục. Xin thưa, ngay một câu A Di Đà Phật mà mình ta đề khởi lên thì một câu A Di Đà Phật còn rất khó. Huống chi ta ngồi đây với một ngày tinh tấn niệm Phật. Vậy thì các vị, đấy đâu phải là đơn giản. Người ta nói ăn chay thì rác ruột, cạo đầu, rác da. Ai thấy chúng ta chẳng nhận về đây là ăn chay, mà ăn ít cần chứ không phải là ăn sung sướng nữa, mà vẫn tinh tấn vui vẻ mà niệm Phật. Vậy thì ta đã có một sự nhẫn nhục. Đàn nàng chưa đạt được đại nhẫn nhục như Bồ Tát, như Phật, nhưng mà đó cũng đã thành tựu được những cái nhẫn nhục nho nhỏ. Mà từ những cái nhẫn nhục nho nhỏ này nó sẽ thành tựu cho ta được những cái hạnh nhẫn nhục lớn hơn. Vậy thì cái thứ ba, tinh tấn niệm Phật tức là tu hạnh nhẫn nhục, vô tranh vô cầu chính là nhẫn nhục. Việc thứ tư là tinh tấn. Tinh tấn thì dễ hiểu rồi, cả ngày ngồi đây niệm Phật mà chẳng phải là tinh tấn hay sao? Không phải là tinh tấn hay sao? Nhất tâm niệm Phật không sao nhãn, không xen tạp, chính là tinh tấn. Một giờ niệm Phật không gián đoạn, một giờ tụng kinh không gián đoạn, một ngày niêm mật ở nơi tu tập, một ngày an lạc, đó chính là tinh tấn. Ở đây chúng ta chỉ nói một câu A Di Đà Phật, nó đã đầy đủ sáu phép ba la mật. Nhưng Hòa Thượng còn dẫn dạy chúng ta nghe ngay trong cuộc sống thường ngày, nấu cơm, rửa chén, giặt đồ, quét nhà đều là thực hiện sáu phép ba la mật. Nếu mà ta làm với cái tâm như vậy thì chúng ta vừa làm mà vừa tu, không hề quản chất, không hề than phiền, đúng không ạ? Còn nếu như không thì ta sẽ cảm thấy làm rất là bực bội. Đó là cái việc thứ tư, tinh tấn. Cái việc thứ năm, nhất tâm niệm Phật, vọng niệm bất khởi, tức là thiện. Thiện các vị có thấy khi ta bắt đầu vào đạo tràng với thân tướng cha anh em giới lực của đại chúng thì cái vọng niệm nó phải ít đi hay không? Thật ra vọng niệm ít đi rất nhiều. Vọng tưởng khó mà có cơ hội để khởi, bởi vì ta có A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mà lực của đại chúng nữa, vậy gì cái vọng tưởng nó đã bị đánh bạc ra đi. Mà vọng tưởng không có chỗ khởi thì chính là thiền gì nữa. Trong cái câu nhà thiền nói là thiền định là gì? Trong không khởi, ngoài không dính mắt thì chính là thiền. Bên ngoài ai nói gì nói, ai làm gì làm, nhưng mà trong tâm nó không hề vững vàng, chỉ chấp trì một câu A Di Đà Phật miên mật. Đó chẳng phải là thiền sao? Nếu như các vị niệm đến độ niệm mà không thấy mình niệm, niệm mà không thấy người niệm, và ngay cả cái câu niệm cũng không thấy niệm cái câu niệm nữa, vậy thì thiền của đỉnh cao. Nhưng bây giờ chúng ta nói thấp thôi, trung thành, lão thật, thành thật và niệm một câu A Di Đà Phật không thể không để vọng tưởng khởi lên, đó chính là thiền. Cái vị thứ sáu là trí tuệ. Niệm Phật tại sao gọi là trí tuệ? Tính nguyện giảng sanh tịnh độ tức là trí tuệ. Chỗ này có gì có được không? Vì nếu không có trí tuệ thì làm sao ta có một cái chọn lựa thù thắng tốt đẹp đến như vậy? Vì như Phật nói, pháp môn tịnh độ là một đời giảng sanh, ngay một đời làm Phật. Vậy thì người không có trí tuệ làm sao mà chọn được cái pháp môn dễ tu và thẳng đắc đến như vậy? Tôi tin là sẽ rơi vào nhau.
Mà Bồ Tát đã thu
thường tôi thường hàng gì ăn gì, cũng như buổi sáng đã nói, ngay một cái đề kinh thôi mà đã đầy đủ cả tam bảo, tam tạng kinh, tam học. Vậy thì các vị đã có bắt tôn nào sánh bằng bắt tôn điện Phật của chúng ta không? Cái này rõ ràng không phải là tôi nói đâu, mà chứ Phật nói, kinh nói mà. Vì vậy kể từ nay xin khuyên các đồng tu tin tánh niệm Phật, tin vào tha lực của Phật. A Di Đà đang chờ đợi nhớ mong, và tin vào chính mình có đủ năng lực để vạn sanh, không hoài nghi. Đừng có nói là không biết là mình có đủ dẫn, có được dẫn sanh không. Cái không biết là các vị sẽ không dẫn sanh, mà đã xác quyết giảng sanh. Như tổ thiền đạo đã nói, cái tâm tình của người giảng sanh như thế nào, đơn giản thôi. Cái tâm tình của người mà muốn giảng sanh cũng y như một đứa con mà xa xa đã nhiều năm lưu lạc nơi giang hồ, đang bị tổn thiếu, đang bị bệnh khổ, bị cuộc đời ruồng rẫy, nhớ đến tâm niệm, nhớ mong người cha già và mong muốn được về, và khóc thét lên: cha ơi, con muốn về. Vậy thì là rõ ràng chỉ cần tâm niệm với một đứa con mong muốn được về với cha, người cha đó lại chính là Đức Phật A Di Đà đang ngày đêm trong đời. Chỉ cần một chút chân nào phước đức nhân duyên đầy đủ thì tự các A Di Đà sẽ xuất hiện tiếp nhận giảng sanh, mà đích thân A Di Đà tiếp nhận. Đơn giản vậy thôi, tâm niệm ý là một đứa con xa nhà muốn được về nhà, là người cha sẽ sẵn sàng tìm đến mọi phương cách để tiếp nhận con về. Chỉ cần một câu A Di Đà Phật với lòng kính nguyện sâu dài là được rồi. Từ sáng đến giờ với những chia sẻ ngắn gọn đầy đủ thẳng thắn để củng cố niềm tin của các đồng tu chúng ta. Thì tiếp theo thì chúng ta sẽ trao đổi về những cái thắc mắc. Nếu như đồng tu nào mà cảm thấy câu hỏi đó nó thật sự là thiết thực cho sự tu tập của mình, thì xin hãy đưa câu hỏi lên đây.
Cái câu niệm Phật ngày xưa ấy là còn Đức Phật tại thế là có một câu niệm Phật là Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, tam học tam thế nhất thiết chư Phật. Như thế là được rất nhiều Phật, rất nhiều Phật.
Thì biết là
niệm Phật như vậy thì có con hiểu không? Mình là cho ai kiến. Thế là con xin như là như chúng con ở tu ở Đại Ca thì cái khóa tháng mà các thầy thường thường tu thường niệm chú ấy, thì có con nay học chú thì chúng con ở Đại Ca thì có niệm được không ạ? À, cái thằng chú ở thủ Lăng Nghiêm đấy ạ. Thế là con xin hỏi một cái nữa là ví dụ như ở nhà này chúng con thì là chúng con vừa làm, ví dụ như vừa làm vừa tập thể dục hay là quét sân quét nhà đấy ạ, thế mà tụng thọc chú thì có được không ạ? Con xin thầy cho bài giáo hóa cho con để con xin cảm ơn ạ.
Người chú đạo tràng thì Phật mà hỏi có gì chú tốt không? Hả? Người đã vào đạo tràng tinh tấn niệm Phật mà hỏi là gì chú có tốt không? Thì tôi không biết trả lời sao nữa. Nếu như cụ vào đạo tràng mà hỏi là gì chú thì chắc chắn là sẽ nói rất tốt. Nhưng mà nếu là người vào đạo tràng niệm Phật cổ đeo đạo tràng, cổ thì đeo cái cổ tràng niệm Phật mà hỏi chị chú có tốt không thì tôi trả lời đó là xem là một câu ai di đà cho đến cùng, cho dù đi đứng nằm ngồi tập thể dục ăn uống đều chỉ là một câu ai di đà Phật. Như vậy tôi nói là từ người sáng giờ đó là không hoài nghi, không xem tạp, không gián đoạn, đúng không nào? Không phải nói là trì chú là sai, trì chú là đúng, nhưng mà đúng với người tu trì chú, nhưng mà lại không đúng với người tu hành tịnh độ. Còn xin thưa, niệm Phật là để hàng phục phiền não, chứ không phải là niệm Phật để có nhiều Phật. Câu này ở Nha Trang, đầu dạng nha, đầu dạng con tiếng chúng ta hỏi. Người ta dạy là niệm một lần chỉ là niệm hết chứ Phật. Niệm Phật là để hàng phục phiền não, chứ không phải là niệm Phật để niệm nhiều chứ Phật. Ở đây cái đồng tu chúng ta phải hiểu điều đó. Niệm Phật bao giờ mà vọng tưởng trong lòng ta không còn khởi thì ta không cần niệm. Niệm Phật không phải là để tích công với Phật, mà chính nhờ cái công ai với đạo Phật buộc cái tâm mình lại phụ thuộc quyền não. Đó chính là công phu niệm Phật, chứ đâu có nói là Nam Mô Đại Phương Tam Đạo Phật dạng trước chứ cái tập chứ cái dạng ngũ thiên ngũ ba đồng cái là đồng tiểu đại từ đại thi gì đó. Là niệm có nhiều đến niệm nhiều như vậy đấy, nhìn được nhiều đến nhiều như Phật không phải. Thật ra nghe câu đó ở trong nguồn tịnh độ kinh chúng ta tôi chưa thấy. Ngoài tịnh độ kinh ra thì ta phải xem lại, vì người học Phật chúng ta là phải xem trong tịnh độ năm kinh. Kinh A Di Đà có câu đó không? Kinh Vô Lượng Thọ có câu đó không? Kinh Quán Vô Lượng Thọ có câu đó hay không? Bồ Tát Thế Giới Niệm Phật Quy Tâm Chương có dạy câu đó không? Phổ Hiền Hành Niệm Phẩm có dạy câu đó không? Không. Do người ta tin, người ta thêm vào mỗi một địa phương là thích niệm như vậy. Vì vậy một câu A Di Đà Phật mà rõ ràng ở trong kinh A Di Đà dạy, tại sao mình không chịu lắng nghe? Kinh Phật A Di Đà được kinh đâu có dạy chúng ta như thế nào? Nhược thủ chúng sanh chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật. Rõ ràng nếu có chúng sanh nào mà chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật từ một ngày đến bảy ngày mà nhất tâm bất loạn thì ta cùng thanh chúng đích thân đến tiếp những người đó tại sao tự tại. Có dạy mình niệm một lần có niệm nhiều mà không? Nếu mà niệm một lần mà hàng một được phiền não vọng tưởng không giấy khởi làm chủ được tâm mình thì niệm. Còn mà niệm Phật một câu á mà phiền não vẫn còn, vọng tưởng cho biết rồi, vậy thì ngoan ngoãn mà một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Nếu không rồi thì người ta giảng sanh, mình không giảng sanh. Cái mục đích của người là người có tịnh độ là gì? Phải tự tại giảng sanh. Mà muốn được tự tại giảng sanh thì tâm mình không có phiền não, tâm mình không có chấp trước, chứ không phải là niệm Phật mà niệm một câu là được nhiều niệm. Ở chỗ này xin các đồng tu phải thật sự là suy nghĩ, thì chú không phải là sai, nó đúng với những người chuyên tâm trì chú. Còn mình nhờn ngã tịnh độ là chuyên tâm một câu A Di Đà Phật là đầy đủ, là trọn vẹn, là viên mãn, là rốt ráo cố gắng.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, con kính bạch thầy ạ. Nếu mà các nhà nói chuyện mà con nét thì con có bị lại mắc lỗi không ạ? À? Thì là Phật ạ.
Có khi nó cũng đưa vào điều gì? Tôi nói ok rồi nha. Tại vì thứ nhất trong đầu tràng nó có chữ tràng, đúng không nào? Đạo tràng là có chữ tràng, có ban tổ chức. Thì những cái việc mà cha nghiêm đạo tràng nhắc nhở đồng tu là để chữ tràng và ban tổ chức nhắc nhở. Mà nếu như chúng ta ai cũng người này nhắc nhở người kia chỉ trích người nọ thì nó rối loạn mình hết. Một lòng của mình ở đây là tinh tấn niệm Phật, đó là trách nhiệm của mình. Còn trách nhiệm cha nghiêm đạo tràng, trách nhiệm ổ định đạo tràng là phần của ban tổ chức. Đúng không, xin thưa các vị? Mình khởi tâm tốt, mình nhắc nhở người khác. Nhưng mà vô tình là khi mình nhắc nhở mình cũng có nhiều chuyện rồi. Thay vì tâm thể dụng tâm nhìn Phật thì khởi tâm muốn nhắc nhở bà này, thì lúc mình nói chuyện đó, mình đã gán rồi cái công phu tu tập của mình. Đúng nào? Có những Bồ Tát hỗ trợ đạo tràng, những Bồ Tát hy sinh để làm chủ tràng, người ta không có công phu tu tập, nên mặt để người ta đi vòng ngoài, người ta lo cái bộ phận đó. Các đạo tràng ở bên Singapore, bên Châu, của Hòa Thượng đều có những người hộ pháp đứng ở vòng ngoài, họ đứng rất nghiêm túc và cái nhắc nhở hết sức là từ bi. Khi chúng ta nói chuyện, họ chỉ cần đỡ được mình chắp tay đỡ một nụ cười là người kia biết rằng không nên nói chuyện, chứ không cần phải nói chuyện, không có nói là bà vô đây bà niệm Phật mà còn nói chuyện nữa thì người ta nổi giận, người ta đâu có nghe đâu. Cái là trong đầu tràng của mình rồi, bên Hòa Thượng là có những hộ pháp mặc áo trắng có chữ trên người là tình nguyện viên hay là hộ pháp đầu tràng gì đó, thì cái người đó đến thấy hai người đang nói chuyện thì chắp tay lại nở một người thì tôi A Di Đà Phật, là người hát được biết tự cách biết không được có chuyện. Nếu là thứ nhất mà làm thứ hai tác phẩm thì làm thứ ba hai người đó được mời đến cõi đầu tràng, và có thể lần sau không được phép tham dự đầu tràng. Người ta nghiêm như vậy. Chính vì vậy mà đạo tràng người ta rất trang nghiêm, lần đầu có rất mỉm cười quan niệm nhắc nhở mình, lần thứ hai người ta mỉm cười nhắc nhở mình, lần thứ ba thì coi như lần sau mình được mời vào đạo tràng, mà lần sau mình cũng không được tham dự đạo tràng. Giống như là một quần pháp của Long nghe nói là lần đầu tiên bị mặc thẻ đỏ bỏ vẻ mặt thẻ vàng, lần thứ hai là hai cái thẻ vàng, coi như là thứ ba là thẻ đỏ cho người nhà. Như vậy mới được. Chúng sanh chúng ta là tập khí mang nhiều nơi về đây, làm cho đạo tràng không trang nghiêm. Vì vậy, trang nghiêm đạo tràng chính là bộ phận của những hồn pháp. Còn những đồng tu tế tu tập là những đo tu tập. Được chưa? Thật ra, cái pháp môn học là pháp môn dễ tu, thuận tiện. Nó không hề chướng ngại. Tôi xin lỗi, nếu như chúng ta đi để chân tăng niệm Phật thì được. Phật nào mà phiền não, Phật nào mà chấp trước, thì nếu như hôm nào chúng ta khỏe, ta đủ sức để tinh tấn niệm Phật một ngày thì về tham dự đại chúng. Còn nếu ta không khỏe, ta không đủ sức tinh tấn đại chúng thì ở nhà ta niệm Phật. Nhưng có gì các bạn phải chú ý, đôi khi ta trở mặt vì giới đạo tràng, vì đại chúng có lực đại chúng, nó tăng lớn sự tinh tấn của ta. Còn những cái ở nhà của mình, ta niệm Phật một cách dễ vui, niệm Phật một cách xen tạp, niệm Phật một cách tùy niệm, thì như vậy năng lực sẽ không có. Chứ không phải là không thể không có nhà niệm Phật được, ở nơi nào cũng niệm Phật được. Nhưng mà nếu người ta đã đủ sức tự công phu mà không hề sao nhãn, không hề biết chết thì được. Còn nếu như tâm ta còn sao nhãn, còn biết chết thì phải trở về đạo tràng, nương vào mình đại chúng để trọng tu, thì nhờ được đại chúng mà vượt qua được phiền não, vượt qua được không chậm, đúng hay không? Ở trong đây có một câu hỏi, trong kinh Vô Lượng Thọ có hai cụm từ, một nhất sanh bổ xứ và vô sanh pháp dẫn. Nó quá dễ hiểu mà. Nhất sinh, nhất là một, sinh là một đời. Ngay một đời được bổ xứ là Phật, có nghĩa là ta ở ngay khi dạng sinh về thế giới Cực Lạc, chỉ cần ở với Phật A Di Đà một đời một là thành tựu được Phật bổ xứ, gọi là nhất sinh bổ xứ. Còn nhất sinh pháp dẫn là gì? Ngay một đời này thành tựu được pháp dẫn. Nói dễ hiểu là ngay một đời này thành tựu được Bồ Tát Bất Thối Chuyển. Như hồi sáng ta đã nói rồi, nhất sanh pháp dẫn là ngay một đời thành tựu được Bồ Tát Bất Thối. Ngay một đời này làm bạn được Bồ Tát Bất Thối. Các vị hiểu chưa?
Thì làm gì mà ngôi mộ nó
ta ăn được từ mình. Lần trước đã nói hết lời rồi, hôm nay chuyên nói về tịnh độ, tôi không giải thích những cái chuyện bông khô này. Chúng ta còn những câu hỏi gì không ạ? Với một cái thời gian sáng giờ thì tôi đã có 3 tiếng đồng hồ để nói về pháp môn tu tập. Nhưng mà thật ra nói thì như vậy, nhưng mà các đồng tu nghe mà tiếp nhận được thì nó cũng có hạn. Nhưng mà chỉ cần nhớ cái gì, nhớ một điều: tinh tấn nguyên mật hành trì một câu A Di Đà Phật đến tận cùng thì nhất định sẽ có chỗ điểm. Như học trò của Hòa Thượng Đến Nhà, Hòa Thượng dạy ông một lần niệm Phật từ sáng đến chiều, chuyên tâm niệm Phật, niệm thì nằm mệt thì nghỉ, nghỉ khỏe rồi thì tiếp, niệm Phật thì nằm đói thì ăn, ăn no rồi niệm tiếp, không có nhiều chuyện thì tự cách có thành tựu. Mà một câu A Di Đà Phật đầy niềm tin, đầy sức tinh tấn thì vượt qua tất cả những chướng ngại đời được, không có cái suối nào vượt qua được mình cả. Mình cứ tin vào một cái chuyện ở thế gian, mà như lần trước tôi đã nói cho quý vị rồi, ông thầy bói gặp những chuyện xui thì ông thầy bói, mà ông thầy bói ông sống nhờ cái gì? Ông sống nhờ cái tiền tôi bói, đúng không nào? Mà nếu ông thầy bói giỏi á thì ông bóng tan biết là hôm nay số động tác thì Nam Định cũng gan như cái gió động tác của bố. Mấy hôm nay đọc các về Hà Nội, ông về Hà Nội với Hà Nội mua là không có bên. Cái này không có không ra, không làm sao có cho mình được. Ông thầy bói là sống nhờ tiền bói đồ nghĩa, thì có bói. Mà nếu như không có người bói thì sao? Ông có bói ra được cho ông có tiền không? Như vậy mình tin. Cái việc này nói gì rồi, hôm nay không nói được. Nếu như đạo tràng không còn câu gì để nói hỏi thì thôi, mà chủ tràng có cho đạo tràng xin lắng nhìn vào là được. Hôm nay buổi chia sẻ đầy đủ những như vậy, tôi mong rằng mình lắng động lại để các vị nhớ thôi, nói nhiều nữa là nói gì sẽ quên đi. Anh đi đâu rồi?
Vô minh khơi dòng suối mát đôi tình chúng sanh, vượt về cho đất thêm lành, cho hoa thêm nhụy, cho cành trổ bông. Vượt về con cá ra sông, chim về tổ ấm mát đồng lúa non. Vượt về an trú trong lòng, tham si sân hận không còn chỗ xanh. Vượt về cho hết chiến tranh, hoa sen nở khắp đất lành năm châu. Phật về vui hết khổ đau, đông tay gần lại tình sâu đậm.